Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề ly dị. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Bà Anna cầu nguyện ở đền thờ và Thiên Chúa nhận lời bà. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các ân nhân bảo trợ việc tu bổ các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Viện Vatican. Phần lớn các ân nhân này đến từ Hoa Kỳ. Họ đến Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hội bảo trợ này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các ân nhân đã đóng góp để tu bổ nhiều kho tàng nghệ thuật quý giá của Bảo tàng Viện Vatican và nói chung là góp phần chu toàn chức năng tôn giáo, nghệ thuật và văn hóa của Bảo tàng Viện này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong mọi thời đại, giáo hội đã nại đến nghệ thuật để diễn tả vẻ đẹp của Đức tin Kitô, cũng như để công bố sứ điệp tin mừng của công trình sáng tạo do Thiên Chúa thực hiện. Công bố phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và quyền năng của cái chết cũng như sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại ơn cứu độ và làm cho thế giới vốn bị thảm họa tội lỗi và chết chóc được tái sinh. Bảo tàng Viện Vatican với một lịch sử duy nhất và phong phú cống hiến cho vô số các tín hữu hành hương và du khách đến Roma cơ hội được gặp gỡ sứ điệp ấy qua các tác phẩm nghệ thuật nói lên khát vọng tinh thần của nhân loại, những mầu nhiệm cao cả của đức tin Kitô và sự tìm kiếm vẻ đẹp tuyệt đối vốn bắt nguồn và được viên mãn trong Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho sự bảo trợ của các ân nhân dành cho các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Viện Vatican luôn luôn có thể là một dấu hiệu nói lên sự tham gia nội tâm của họ và đời sống và sứ mạng của giáo hội.
Vatican. Hôm qua, Đức Hồng Y Agnello Gerardo Marcella, nguyên tổng giám mục giáo phận São Salvador da Bahia, Brazil, đã tròn 80 tuổi. Ngài từng là tổng thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Hiện nay, Hồng Y đoàn còn 201 vị. Trong số này có 109 Hồng Y cử tri và 92 vị quá 80 tuổi. Brazil có 9 Hồng Y. Trong số này có 4 hồng y cử tri dưới 80 tuổi.
Madrid, Ủy ban Quốc tế liên lạc giữa Do Thái và Công giáo lên án sự gia tăng bách hại Kitô giáo và bài Do Thái, đồng thời kêu gọi hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo trên thế giới. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung công bố sau khóa họp thứ 22 của Ủy ban Liên lạc Công giáo và Do Thái giáo nhóm tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha trong những ngày vừa qua và được công bố tại Vatican hôm 17 tháng 10. Các tín hữu Công giáo và Do Thái kêu gọi các chính phủ, các vị lãnh đạo tôn giáo và các chính trị gia bảo đảm tự do tôn giáo dưới mọi hình thức. Đồng thời họ tố giác hiện tượng bài Do Thái và bách hại Kitô giáo đang gia tăng trên thế giới. Ủy ban Liên lạc cũng bày tỏ quyết tâm đào sâu sự hiểu biết nhau hơn và dự trù rằng trong các khóa đào tạo dành cho linh mục và rabbi Do Thái, cần học hỏi các văn kiện của Tòa Thánh về Do Thái giáo. Khóa họp của Ủy ban Liên lạc Do Thái và Công giáo được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Liên lạc với Do Thái giáo, và bà Betty Ehrenberg, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Quốc tế tham vấn Liên tôn. Ủy ban đã cứu xét những khó khăn đang được đề ra cho hai tôn giáo, kể cả nạn bạo lực, khủng bố, cực đoan, kỳ thị và nghèo đói. Ủy ban khẳng định rằng, chúng tôi hết sức đau buồn khi thấy danh của Thiên Chúa bị xúc phạm vì sự ác ẩn nấp trong những từ tôn giáo.
Mặt khác, theo phúc trình dài 192 trang của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, công bố hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Anh Quốc, cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới gia tăng nhiều trong vòng 2 năm rưỡi gần đây. Không những các tín hữu Kitô tại Trung Đông và Phi Châu phải chịu những vụ tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo quá khích, nhưng cả những tín hữu Kitô tại các nước cộng sản, Marxist hoặc hậu cộng sản cũng còn phải chịu sách nhiễu hoặc bách hại. Phúc trình được thực hiện qua cuộc thăm dò và điều tra tại hơn 30 quốc gia. Ông John Newton, đồng tác giả của bản phúc trình, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10 vừa qua rằng số phận của các Kitô hữu trở nên suy đồi từ năm 2011, tức là từ sau khi phúc trình trước đây do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ được công bố. Theo ông Newton, trong những năm gần đây, vấn đề các vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo có tài nguyên phong phú đã lan sang nhiều đại lục, đặc biệt tại những nước châu Phi như Nigeria, Mali và Tanzania. Trong khi đó, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar cũng bị các nhóm Ấn giáo đa số và Phật giáo theo chủ nghĩa quốc gia sách nhiễu hoặc bách hại.
Budapest, sáng thứ Bảy hôm qua 19 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato dòng Đông Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ lễ tôn phong chân phước cho một tu hinh cùng dòng người Hungary tử đạo vì bị chế độ cộng sản bách hại. Đó là thầy Stefano Sandor, sinh năm 1914 tại Solnok trong một gia đình công giáo nhiệt thành và sống trong một giáo xứ do các cha dòng Francisco đảm trách. Qua sự giới thiệu của các cha trong giáo xứ nguyên quán, Stefano xin gia nhập dòng Đông Bosco vì cảm mến phương pháp giáo dục giới trẻ của thánh nhân. Năm 1949, chế độ cộng sản Stalin cai trị Hungary bắt đầu chính sách bách hại khốc liệt chống lại giáo hội công giáo. Tài sản giáo hội bị tịch thu, các tu viện bị đóng cửa và các tu sĩ phải rút vào đời sống bí mật. Thầy Stefano đã phải vội vàng bỏ nhà in của nhà dòng chạy trốn, các cuộc bắt bớ và sống ẩn nấp trong vài tháng. Tuy được mời rời khỏi Hungary, nhưng thầy Stefano đã quyết định ở lại và xin được việc làm trong một hãng chế tạo thuốc tẩy ở thủ đô Budapest và âm thầm làm việc tông đồ nơi giới trẻ, dù biết rằng đó là một hoạt động bị nhà nước cộng sản nghiêm cấm. Ngày 28 tháng 7, 1952, Công an chính trị đến bắt thầy Stefano tại công xưởng và đưa thầy vào nhà tù. Tại đây, thầy bị tra tấn và sau một vụ xử án ngụy tạo với bản cáo trạng là thầy âm mưu chống lại nhà nước, thầy Stefano bị lên án tử hình và bị hành quyết ngày 8 tháng 6, 1953, lúc đó thầy mới được 39 tuổi.
Sau khi chế độ cộng sản Hungary sụp đổ, tháng 11 năm 1999, chính quyền mới tại nước này đã hủy bỏ án tử hình cho thầy Stefano, chiếu theo luật số 26 năm 1990, đồng thời truy tặng thầy một huân chương đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nói rằng, chân phước tử đạo Stefano để lại cho chúng ta và các anh em dòng Salesian ba sứ điệp. Trước tiên là trung thành với ơn Chúa gọi cho đến cùng. Thứ hai là dấn thân trong sứ mạng giáo dục người trẻ theo tinh thần tin mừng. Và sau cùng là trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Chúa Giêsu và cho những lời hy vọng yêu thương của Chúa. Tóm lại, chân phước để lại cho chúng ta sứ điệp về tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ để chống lại nền văn hóa ngày nay thường bài trừ các giá trị sự sống, bác ái, sự cần cù làm việc, tha thứ và huynh đệ.
Tripoli, Đức cha Vincent Landel, Tổng giám mục giáo phận Rabat bên Maroc kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Phi, tố giác thảm trạng nước Libya đang nằm trong tay những thành phần Hồi giáo cực đoan và những kẻ phạm pháp bất lương. Tuyên bố sau khóa họp vừa qua của Hội đồng giám mục Bắc Phi nhóm tại Roma, Đức Tổng giám mục Landel nói, tình trạng bất an, sự đe dọa chống những người giúp dân nhập cư, những vụ bắt cóc và hãm hiếp đang biến Libya, nhất là miền Cyrenaica, thành một vùng vô pháp luật, trong đó có những băng đảng Hồi giáo võ trang chiếm chỗ đứng của cảnh sát. Tình trạng này là một nguy cơ cho sự hiện diện và sinh tồn của giáo hội công giáo tại Libya. theo Đức Tổng giám mục Landel, thay vì đề ra các biện pháp bảo vệ các giáo sĩ và tu sĩ công giáo, chính phủ Libya lại yêu cầu họ hãy bỏ nước đi nơi khác vì tình trạng bất an như vậy. Các giáo sĩ, tu sĩ thừa sai, bác sĩ và y tá, phần lớn là người Philippines, làm việc từ nhiều năm nay tại các nhà thương ở Libya, săn sóc bệnh nhân và người già. Trong thời kỳ chiến tranh gần đây, các nhà thương và bệnh xá do các tu sĩ công giáo đảm trách là những nơi duy nhất còn hoạt động. Theo hãng tin công giáo Á Châu Asia News, Libya hiện nay bị chia làm đôi. Tại miền Benghazi, giáo hội tiếp tục bị đe dọa và hầu như không thể làm việc được nữa. Tình trạng rất nguy hiểm. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, chỉ huy trưởng quân cảnh tại đây, ông Wissam Ben Hamid đã bị ám sát chết. Hồi đầu năm nay, nhiều dòng đã phải rời bỏ tu viện của mình sau 40 năm hoạt động. Nay một làn sóng khác có thể biến cho miền Seneca không còn sự hiện diện của công giáo nữa. Vùng duy nhất hiện nay giáo hội công giáo còn có thể hoạt động, đó là thủ đô Tripoli. Nhờ tình trạng tạm an ninh tại đây, các nữ tu và các nhân viên bác ái còn có thể giúp đỡ hàng trăm người di cư mỗi ngày đến Tripoli, trong khi chờ đợi kiếm được tiền để trốn sang Âu Châu. Tuy nhiên, tại thủ đô Libya cũng phải rất thận trọng vì có nhiều băng đảng võ trang hoạt động và không thể tin tưởng một ai, những người di dân ẩn nấp trong các tu viện hoặc các tư gia để tránh bị bắt cóc hoặc bị giết.
Regensburg, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tiếp kiến một nhóm 25 tín hữu hành hương từ giáo phận Regensburg, nơi Ngài đã cư ngụ khi còn làm giáo sư. Theo báo miền Trung Bavaria, số ra ngày 18 tháng 10 vừa qua, nhóm tín hữu hành hương gồm một số nữ tu dòng Đức Mẹ Maria và Hội Đức Bà Lộ Đức chuyên giúp các tín hữu đi hành hương. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà khách của Đan Viện Mẹ Giáo Hội tại Vatican, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đang cư ngụ. Ngài đã làm phép cờ cho Hội Đức Bà Lộ Đức. Ngoài ra, nhóm tín hữu hành hương cũng đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành.
Roma, tổ chức bác ái công giáo Caritas Italia cho biết, tình trạng khủng hoảng làm gia tăng gần 25% số người xin Caritas trợ giúp kể từ năm 2011 tới nay. Trong số những người vừa nói, có 1/3 là người Italia, tương đương với 34,5%. Những con số thống kê này được trình bày trong phúc trình của Caritas nhân Ngày Thế giới chống nạn nghèo đói, cử hành hôm 17 tháng 10 vừa qua. Tình trạng nghèo đói đè nặng nhiều nhất cho những người thất nghiệp chiếm 62,4% và những người phải nuôi con cái chiếm 74,7%. Càng ngày càng có nhiều người xin Caritas giúp đỡ về vật chất như y phục, lương thực hoặc đồ vệ sinh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Mang Chúa đến cho mọi người.
Quý vị thính giả thân mến, trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các tín hữu nhân ngày Thế giới truyền giáo hôm nay, Ngài có đề cập đến đức tin của chúng ta như một tặng phẩm vô cùng cao quý của Thiên Chúa. Tặng phẩm này không dành riêng cho một ai, nhưng là cho tất cả mọi người, vì bất cứ ai cũng cần được nhận biết Chúa để có thể tìm thấy nguồn hy vọng và bình an cho cuộc sống của mình. Ngài còn nói thêm, một trong những dấu chỉ để ta có thể đo lường mức độ trưởng thành của đức tin là khả năng ta chia sẻ đức tin cho người khác. Đức tin càng lan rộng thì nó càng mạnh mẽ, càng thu hẹp thì nó càng yếu ớt và khô cằn. Lời nhắn nhủ của vị cha chung hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Cứ mỗi khi chúng ta biết được một tin vui nào đó, ta thường hay chia sẻ nó cho người khác. Càng nhiều người biết được tin ta chia sẻ, ta càng hạnh phúc. Ta mong muốn người khác cũng biết được tin vui mà ta đang có, để họ cùng chia sẻ với ta, và như thế, niềm vui của ta được tăng lên gấp bội. Ngược lại, nếu ta giấu giếm điều gì, hoặc không muốn ai biết đến và chia sẻ với ta, thì đó chỉ có thể là tin không vui, là chuyện buồn, là điều không làm ta thích thú. Thế nên, nếu ta vui vẻ sống bác ái để làm chứng cho người khác, điều đó sẽ cho chúng ta biết là mình hạnh phúc khi có đức tin. Còn ngược lại, ta chỉ xem đức tin của mình là một sự tình cờ, ta hững hờ với nó. Trong thâm tâm ta, có đức tin hay không, không là điều cần thiết. Chúng ta hãy dành ít phút để cầu nguyện cho tất cả chúng ta biết nhận ra giá trị quý báu khi được Chúa ban cho đức tin, cảm thấy vui vì có đức tin và sẵn sàng lan tỏa đức tin ấy cho mọi người ta gặp gỡ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang song pha lặn lội nơi các biên cương để có thể nói về Chúa cho người khác bằng sự hy sinh rất thiết thực của mình. Lạy Chúa, không biết đã bao nhiêu lần Chúa đã tỏ lộ cho chúng con biết Chúa yêu thương chúng con đến dường nào, và mong muốn chúng con cũng rộng lượng đáp lại tình yêu thương ấy của Chúa. Thế nhưng, những gì chúng con dâng lên Chúa chỉ là những cứng cỏi, kém tin và bội nghĩa. Chúa đã vì con mà không ngại bỏ cõi trời xuống thế, mặc kiếp phàm nhân và chết như một tên tử tội. Nhưng con thì cứ luôn xấu hổ vì mang danh Kitô hữu trên mình. Con không dám tuyên xưng Chúa trước mặt người khác vì con sợ chúng bạn sẽ trêu con. Con sợ mình sẽ mất đi công việc hay vị trí cao trọng nơi công sở. Đã nhiều lần con hối tiếc vì trở thành một Kitô hữu vì con thấy mình chẳng được lợi lộc gì, trong khi con phải đi lễ hàng tuần, phải đọc kinh, phải kiêng cử điều này điều khác, trong khi các bạn ngoại đạo của con ngoài kia vẫn sung sướng, vẫn tự tại, vẫn nhà cao cửa rộng mà có cần phải đọc kinh cầu nguyện gì đâu. Lạy Chúa, con quên mất là những khi con vấp ngã trên đường đời, chỉ có Chúa mới đủ sức đỡ con lên. Khi con gặp thất bại hay rơi vào khủng hoảng, chỉ niềm tin vào Chúa mới có thể đem đến cho con bình an thật sự. Con biết mình sai lỗi nhiều lắm khi cứ một mực loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời con, khi con chưa bao giờ hãnh diện vì mình là người Công giáo. Xin Chúa hãy tha thứ cho những lần yếu đuối ấy của chúng con, và xin Chúa cũng hãy giúp con gia tăng đức tin của mình vào Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng đức tin thật sự là một món quà rất lớn Chúa dành cho con. Xin giúp con cảm nghiệm được niềm vui khi có nó, để con có thể hăng hái lên đường làm lan tỏa đức tin ấy cho mọi người. Con cũng xin Chúa chúc lành cho các nhà truyền giáo đang vất vả trên những biên cương xa xăm. Có thể họ đang mệt mỏi lắm vì biết bao áp lực chung quanh. Họ quả thực là những con người tuyệt vời vì đã dám hy sinh trọn cả tuổi thanh xuân và cuộc sống an nhàn nơi đô thị để có thể song pha trên những mặt trận chông gai của những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Những hạt mầm đức tin có trổ sinh được hay không là nhờ những giọt mồ hôi nước mắt thấm đất của họ. Xin Chúa cho con biết thông phần vào những hy sinh ấy của họ qua những công việc bác ái âm thầm của con, qua những lời cầu nguyện bằng cả tấm chân tình của con hôm nay. Ước chi mỗi bước chân họ đi qua đều để lại những hương thơm tình yêu của Chúa, để hết thảy mọi người trên trần gian này có thể nhận ra được Chúa đã hiện diện trong đời họ. Nhờ đó, tình người được thắt chặt hơn và vương quốc tình yêu của Ngài mãi ngự trị trên trần gian này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề ly dị cũng như vấn đề những người ly dị tái hôn và việc lãnh nhận các bí tích. Thưa cha, có thính giả nêu thắc mắc, trong phúc âm có chỗ Chúa Giêsu nói đại ý, người đàn ông không được bỏ vợ trừ trường hợp vợ ngoại tình. Như vậy có nghĩa là nếu vợ ngoại tình thì được phép ly dị vợ. Trong một đoạn khác, Chúa lại nói, điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế thì phải chăng có sự mâu thuẫn trong lập trường của Chúa?
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải để ý tới đạo lý toàn bộ của Kinh Thánh dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội, chứ không thể chỉ để ý đến một câu này hay câu kia. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng không có mâu thuẫn trong giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh. Giáo hội Công giáo xác tín rằng hôn phối trong tư cách là bí tích và là hình ảnh cuộc kết hợp bất khả phân ly của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, nên cũng có tính chất bất khả phân ly. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tân Ước và của giáo hội Công giáo suốt trong truyền thống ngàn đời. Lập trường của Chúa Giêsu đi ngược với giáo huấn của Cựu Ước, vốn cho phép ly dị, như sách Đệ Nhị Luật quy định. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thi ly dị, trao tận tay rồi đuổi ra khỏi nhà. Rồi cả hai người đều có thể tái giá với người khác, thiết lập một hôn phối mới.
Nhưng thưa cha, điều chướng trong đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là gì ạ?
Đây cũng là điều được tranh luận từ thời Chúa Giêsu. Theo trường phái của Rabbi Hillel, ví dụ chỉ cần người đàn bà không biết làm bếp, hoặc là giữa vợ chồng có những điều không tương hợp với nhau, hoặc là hay cãi cọ nhau, cũng đủ để người chồng được phép ly dị vợ. Trái lại, trường phái Shammai hiểu từ ngữ điều chướng hay là điều đáng trách là một thiếu sót về luân lý, ví dụ như người vợ ngoại tình hoặc là son sẻ, vì theo người Do Thái, son sẻ bị coi là một điều ô nhục và là một hình phạt của Thiên Chúa. Sách Mishnah tìm cách giới hạn quyền phán đoán chủ quan của người chồng bằng cách đưa ra nhiều quy định, nhưng dầu sao đi nữa, chỉ người chồng mới có quyền hủy bỏ hôn phối, còn người vợ không thể tự ý bỏ chồng trong bất cứ trường hợp nào. Vấn đề ly dị vợ được những người biệt phái nêu lên với Chúa Giêsu để thử thách Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco kể lại, khi ấy những người biệt phái đến hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, chồng có được phép bỏ vợ hay không? Ngài đáp, vậy ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà bỏ vợ. Đức Giêsu nói với họ, chính vì các ông lòng trai dạ đá nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về điều ấy, Ngài nói, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Câu cuối trong đoạn này, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, dường như đã được Thánh Sử Phúc Âm thêm vào để làm sáng tỏ cho các độc giả Kitô giáo gốc dân ngoại, xét vì trong Do Thái giáo, điều được nói đến trong câu này không hề bị đặt thành vấn đề. Vì thế, có nhiều khác biệt nhỏ trong văn bản của câu này. Có lẽ chính bản văn của câu này là lời Chúa đã được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 16 câu 18, ai lấy một phụ nữ bị chồng bỏ thì phạm tội ngoại tình. Nhưng trình thuật nguyên thủy nói rõ rằng, trước Kitô đã rút đạo lý của Ngài từ đạo lý Môsê.
Thưa cha, việc giáo hội Công giáo không cho ly dị là luật của Chúa hay là luật của giáo hội ạ?
Mệnh lệnh cấm ly dị trên đây cũng được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Còn với những người đã được kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được bỏ vợ. Thánh nhân nhấn mạnh cho chúng ta rằng, lệnh cấm ly dị đã được chính Chúa Kitô đưa ra chứ không phải là một lệnh cấm do giáo hội đề ra. Vì thế Thánh Phaolô còn viết trong thư gửi tín hữu Roma, tỷ dụ như người đàn bà có chồng thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống, nhưng nếu chồng chết thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình, nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do, không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình. Lý do sâu xa của lệnh cấm này của Chúa Kitô, như chính Ngài đã nói, là vì ngay từ đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Theo Thánh Phaolô như trình bày trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 22 tới 32, nền tảng của giới luật này ở tại sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Chúa Kitô là đầu của thân mình giáo hội và mầu nhiệm này chính là nền tảng của bí tích hôn phối. Cách thức thánh sử Matthew trình thuật lại câu nói trên đây của Chúa Giêsu đã nêu lên một vấn đề mới. Thánh Matthew trình bày lệnh cấm của Chúa Kitô về vấn đề ly dị trong hai chỗ và mỗi nơi đều có ghi một khoản trừ. Thực vậy, đoạn 5 câu 32 của tin mừng theo Thánh Matthew chỉ ghi: "Còn thầy bảo cho các con biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai ly dị vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị chồng bỏ như thế thì cũng phạm tội ngoại tình." Rồi trong đoạn 19 câu 9 của cùng tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói: "Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu cho ly dị nếu vợ ngoại tình, phải không thưa cha?
Thầy các giáo phụ, khoản trừ vừa nói có nghĩa là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, các giáo phụ ngoại trừ Thánh Ambrosio đều giải thích đoạn Kinh Thánh này theo nghĩa, đó là một sự ly thân, vợ chồng không còn đồng tịch đồng sàng, không còn sống chung với nhau nữa, chứ không phải là ly dị thực sự để rồi mỗi người được tự do tái hôn. Trong thời gian gần đây, người ta cố gắng dịch câu khoản trừ này theo nghĩa bao hàm, nghĩa là kể cả trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, đa số các nhà chú giải hiện đại cho là bản dịch của các giáo phụ có lý hơn và nên dịch là ngoại trừ trường hợp ngoại tình, nhưng họ giải thích khoản trừ này theo nghĩa mà Thánh Matthew cũng như trong các trường hợp khác để ý tới những đòi hỏi của độc giả Do Thái để thêm vào đây khoản trừ như lập trường của trường phái Samai, nhưng không làm cho nó hòa hợp với lời nói của Chúa Giêsu như được Phúc âm Marco thuật lại trọn vẹn. Khoản trừ đó được coi là do Thánh Matthew thêm vào, chứ không phải là thành phần nòng cốt trong giáo huấn của Chúa Giêsu như được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Marco và Luca vừa trích dẫn trên đây. Tóm lại là chính Chúa Kitô đã tuyên giải tính chất bất khả phân ly của hôn phối và Ngài thu hồi lại sự nhân nhượng của luật Môi-se cho phép ly dị vợ do sự cứng lòng của dân Chúa trong Cựu Ước.
Thưa cha, gần đây dư luận cho rằng Đức Thánh cha Francisco có thể sẽ cho phép những cặp ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, nhất là được rước lễ nhân danh lòng từ bi của Chúa. Sự thật thế nào thưa cha?
Chưa có quyết định chính thức nào của Đức Thánh cha Francisco về vấn đề này. Ngài có đề cập đến nỗi đau khổ của những người ở trong tình trạng như vậy và muốn tìm một giải pháp cho vấn đề. Cũng vì thế mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới để bàn về các vấn đề mục vụ gia đình, chắc chắn là trong đó có vấn đề các tín hữu ly dị và tái hôn theo luật dân sự. Chúng ta cần chờ xem thế nào. Đức Thánh Cha không muốn quyết định một mình, Ngài đề cao đoàn thể tính của hàng giám mục. Hy vọng là công nghị giám mục thế giới này sẽ giúp Đức Thánh Cha đi đến một quyết định hợp với đạo lý ngàn đời của giáo hội, vừa biểu lộ dung nhan từ bi của Thiên Chúa đối với những người ở trong tình cảnh khó khăn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, bà Anna cầu nguyện ở đền thờ và Thiên Chúa nhận lời bà.
Trước khi tiếp tục, con ghi chú một điều. Con thấy căn nhà này không phải là căn nhà ở Nazareth mà con đã biết. Ít nhất là căn phòng, nó rất khác. Ngay vườn rau cũng lớn hơn, và hơn nữa, người ta còn nhìn thấy các cánh đồng, không nhiều nhưng có. Sau này, sau hôn lễ của Maria, nó chỉ còn lại khu vườn, lớn nhưng không còn gì khác. Và căn phòng này mà con thấy, con chưa bao giờ thấy trong các thị kiến trước. Con không biết có phải vì lý do tài chánh mà cha mẹ Maria phải giảm bớt đi một phần sở hữu của họ, hay là vì Maria khi ra khỏi đền thờ đã đến ở tại một căn nhà khác, có lẽ là của Giuse. Con không nhớ là trong những thị kiến đã qua hay trong những giáo huấn mà con đã nhận được, con có được sự chỉ dẫn chắc chắn nào cho thấy rằng căn nhà ở Nazareth là căn nhà sinh quán hay không? Đầu óc con rất mệt mỏi, rồi nhất là vì những điều người ta nói với con làm con quên ngay các lời, mặc dù mệnh lệnh đã ban cho con trong linh hồn vẫn cương quyết và tồn tại trong ánh sáng, nhưng các chi tiết biến đi lập tức. Sau đó một giờ con phải nhắc lại những điều con đã nghe, nếu không thì ngoại trừ một vài câu quan trọng, con không còn nhớ gì nữa, trong khi các thị kiến vẫn sống động trong tâm hồn con, bởi vì con đã quan sát nó bằng chính mắt mình. Con đã nhận những bài học, con phải thu thập các thị kiến vì chúng vẫn tồn tại rất rõ ràng trong tư tưởng của con, mà con cố gắng để ghi chép lại từ từ. Con đã hy vọng nhận được những lời giải thích về thị kiến ngày hôm qua, nhưng trong thực tế không có gì cả. Con bắt đầu thấy và biết. Ở bên ngoài tường thành Jerusalem, trên các ngọn đồi, ở giữa các cây ô liu, có một đám rất đông. Có thể nói đó là khu chợ mênh mông. Nhưng không có bàn ghế, không có cửa hàng, không có tiếng rao của các người bán rong, cũng không có lái buôn, không có trò chơi. Có nhiều cái lều bằng len thô, chắc chắn là không thấm nước, căng trên những cây cọc cắm xuống đất, hoặc buộc vào những cọc bằng cành cây xanh như một trang trí tươi mát. Những chỗ khác thì được làm bằng các cành cắm xuống đất, làm thành một hành lang cây xanh. Dưới mỗi hành lang, các người thuộc đủ hạng tuổi và đủ hoàn cảnh nói nhỏ với nhau trong sự trầm mặc mà chỉ có tiếng kêu của trẻ nít là làm cho khuấy động. Chiều đã xuống, và ánh sáng của các ngọn đèn dầu nhỏ chiếu ra đó đây, một ánh sáng mờ mờ trên khu cắm trại kỳ lạ. Xung quanh các ngọn đèn sáng, các gia đình dùng bữa ngồi ngay trên đất. Các bà mẹ với các con nhỏ nhất ẵm trong lòng. Nhiều con nít mệt mỏi, thiếp ngủ khi còn cầm một miếng bánh nhỏ trong các ngón tay hồng, tựa đầu vào ngực mẹ như gà con dưới cánh gà mẹ. Và các bà mẹ dùng bữa như các bà có thể, bằng bàn tay tự do còn lại, trong khi tay kia họ ôm con nhỏ vào lòng.
Trái lại, nhiều gia đình khác chưa bắt đầu bữa ăn, nói chuyện trong ánh sáng mờ của hoàng hôn trong khi chờ đợi thức ăn được nấu xong. Các đống lửa nhóm lên ở đó đây, các phụ nữ lo công việc ở chung quanh đám lửa. Một giọng ru chậm rãi, tôi nói là tiếng than để ru một đứa trẻ khó ngủ. Trên cao, bầu trời đẹp và thanh quang càng lúc càng trở thành xanh tối. Nó gần giống như một tấm màn khổng lồ bằng nhung mềm màu xanh đen, trên đó các thợ làm pháo bông và các nhà trang trí vô hình rất từ từ đính vào đó những hạt ngọc sáng, những hạt lẻ loi và những hạt họp thành nhóm, tạo nên những cơ cấu hình học kỳ lạ. Trong số đó, nhóm đại hùng tinh và tiểu hùng tinh với hình thể của chiếc xe mà càng xe vẫn bám vào đất sau khi đã cởi bỏ cái ách của con bò. Sao bắt đầu đã nhóm lên hết số lửa của nó. Tôi hiểu rằng đây là tháng 10, vì một giọng nam rồ rồ nói lên, một tháng 10 thật đẹp, ít khi được thấy như vậy. Đây, Anna từ một lều trại tới, cầm trên tay những món gì mà bà để trên miếng bánh lớn và bằng phẳng, trông giống như một trong các loại bánh tráng của chúng ta và được dùng như cái mâm. Thằng bé Anfeo bám lấy váy bà và bi bô cái giọng trẻ nít của nó. Joachim đứng ở cửa một căn lều nhỏ bằng lá, nói chuyện với một người trạc 30 tuổi mà Anfeo chào từ xa với tiếng kêu cung bác. Ba! Khi Joachim thấy Anna tới, ông vội vã thắp đèn. Anna đi qua như một bà hoàng giữa các hàng lều, dáng điệu oai phong nhưng khiêm tốn. Bà không hãnh diện về con người của bà. Bà đỡ dậy một đứa bé của một người ăn mày, một bà ăn mày thực sự, nó bị ngã ngay bên chân Anna vì nó bước đi vụng về. Khuôn mặt nhỏ của nó lem luốc đầy đất và nó khóc. bà lau cho nó, an ủi nó và trả cho bà mẹ nó đã chạy tới. Anna nói, không sao, ôi tôi hài lòng vì nó không bị đau. Một đứa trẻ đẹp, nó mấy tuổi rồi? 3 tuổi, đây là đứa áp út, và trong ít lâu nữa tôi lại có một đứa nữa. Tôi có 6 con trai, bây giờ tôi muốn một đứa con gái. Đối với một bà mẹ thì một đứa con gái nhỏ là cái gì rất lớn. Đấng tối cao đã an ủi bà rất nhiều, Anna thở dài. Và bà kia, phải, tôi nghèo, nhưng con cái chúng tôi là niềm vui của chúng tôi, và bây giờ đứa lớn nhất đã có thể giúp đỡ trong công việc. Và thưa bà, tất cả đều chứng tỏ rằng Anna có một địa vị rất cao hơn người đàn bà này, và bà ta cũng nhận ra. Thưa bà được bao nhiêu cháu? Chả có đứa nào cả. Không có đứa nào sao? Thế đứa này không phải của bà à? Không, nó là con một người hàng xóm rất tử tế, nó là sự an ủi của tôi. Các con bà chết hay... Tôi không hề có con. Ôi, người ăn mày nhìn bà cách thương hại. Anna chào bà với một cái thở dài và đi vào lều của bà. Joachim, tôi đã làm ông phải chờ. Tôi nói chuyện với một người đàn bà nghèo, mẹ của 6 đứa con trai. Nghĩ coi, và ít lâu nữa, bà ta lại có thêm một đứa nữa.
Joachim thở dài. Ông bố của thằng bé Anfeo gọi nó. Nó liền trả lời, con ở lại với bà Anna để giúp đỡ bà. Mọi người đều cười rộ. Hãy để kệ nó không làm phiền đâu. Nó chưa phải giữ luật. Ở đây hay ở đó, thì nó cũng chỉ ăn như một con chim nhỏ. Anna nói, và bà ngồi ôm đứa trẻ trong lòng. Bà cho nó một cái bánh tráng, với cái gì giống như cá nướng. Tôi thấy bà sửa soạn trước khi cho nó, có lẽ bà gỡ xương. Trước hết bà phục vụ cho chồng bà, rồi bà ăn sau. Trời đêm càng lúc càng nhiều sao, và ánh sáng càng lúc càng đốt lên nhiều trong trại. Rồi rất từ từ, như không nhận ra, nhiều ánh sáng tắt đi. Đó là các đèn của những người đã ăn sớm nhất, và bây giờ họ sắp ngủ. Tiếng động cũng giảm bớt từ từ, người ta không nghe tiếng khóc trẻ thơ nữa. Chỉ có vài đứa bé chưa được ăn, còn cho nghe thấy tiếng nói như chiên con tìm sữa mẹ của chúng. Đêm trường thở hơi của nó, trên người và vật, ru ngủ cả đau khổ và kỷ niệm, hy vọng và oán giận. Có lẽ việc đó xảy ra theo đà mà giấc ngủ và cơn mơ mang sự yên tĩnh đến cho họ. Anna nói với chồng bà trong khi bà Ruanfeo đang sắp ngủ trong tay bà. Đêm vừa qua tôi mơ rằng năm tới tôi sẽ trở lại thành thánh vào 2 lễ thay vì 1, và 1 lễ sẽ là dâng con tôi vào đền thờ. Ôi Joachim! Hãy trông cậy, Anna, hãy trông cậy. Bà không biết điều gì khác nữa sao? Chúa đã không nói cách bí mật với con tim bà sao? Không, không có gì, chỉ có một giấc mơ thôi. Ngày mai sẽ là ngày van nài sau cùng. Tất cả các của lễ đã được dâng, nhưng ngày mai chúng ta sẽ dâng lại cách trọng thể. Chúng ta sẽ thắng Thiên Chúa bằng tình yêu trung thành của chúng ta. Tôi nghĩ rằng sẽ xảy ra cho bà, giống như cho Anna Elkana. Nguyện Chúa thi ân, để tôi mau được nghe một tiếng nói bảo tôi, hãy đi bình an, Thiên Chúa Israel đã chấp thuận cho bà ơn mà bà xin người. Nếu ơn phúc tới, con bà sẽ nói câu đó cho bà khi nó trở mình lần thứ nhất trong dạ bà. Đó sẽ là tiếng nói của trẻ thơ trong trắng, tức là tiếng nói của Thiên Chúa. Bây giờ tất cả trại đều yên lặng trong đêm. Anna ẵm thằng Anfeo vào lều bên cạnh và đặt nó trên nệm cỏ nơi các anh nó đã ngủ. Rồi bà về nằm xuống bên cạnh Joachim, và ngọn đèn nhỏ của họ cũng tắt. Đó là vì sao nhỏ sau cùng của trái đất, chỉ còn lại các vì sao trên bầu trời đẹp hơn bao giờ hết để canh chừng cho những người đang ngủ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn các ân nhân bảo trợ việc tu bổ các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Viện Vatican. Madrid, Ủy ban Quốc tế Liên lạc giữa Do Thái và Công giáo lên án sự gia tăng bách hại Kitô giáo và bài Do Thái, đồng thời kêu gọi hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo trên thế giới. Budapest, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Amato, dòng Đông Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ lễ tôn phong chân phước cho một tu huynh cùng dòng người Hungary tử đạo vì bị chế độ Cộng sản bách hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.